Chương 403. Quân coi giữ ngoái nhìn. Chương 403. Quân coi giữ ngoái nhìn. Quách Tương lời nói vang đãng ở đại sảnh trên không. Ba tên phụ nhân cung kính bái một cái sau, cong lên tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu, tại Quách Tương trong mắt, từ đại sảnh chỗ mật đạo, biến mất tại tương dương. Quách Tương đưa mắt nhìn mấy người rời đi, trong mắt trong lúc bỗng nhiên trở nên ở mức mấy phần. Có lẽ, đây là các nàng một lần cuối. Nàng nhìn xem các nàng rời đi thân ảnh, không tự chủ được chậm rãi khẽ nói, có lẽ, cái này có lẽ chính là chúng ta một lần cuối. Thật rất muốn cùng các ngươi một dạng, có thể hầu ở bên cạnh hắn mấy năm. Nói xong, liền dứt khoát quyết nhiên đi ra đại sảnh. Tương Dương thành trên tường. Giờ phút này Mông Cổ đại quân cùng còn sót lại Tương Dương quân coi giữ cùng Trung Nguyên võ giả, chém giết lẫn nhau ở cùng nhau. Hốt Tất Liệt phát ra trọng thưởng đằng sau, Mông Cổ binh sĩ giống như điên cuồng, đầy giấy màu đỏ tươi, không sợ chết dựa vào thang công thành, giết tới tường thành đối với bọn hắn mà nói, giành trước người, tại sau khi thắng lợi, chính là bọn hắn đi vào thượng tầng xã hội chìa khóa, là bọn hắn đi hướng nhân sinh thành công đường tắt. Song phương đều có từng người tự chiến, cấp thiết muốn thắng tâm thái, đều có lẫn nhau đều không muốn thua lý do. Nhưng, Tương Dương quân coi giữ cùng Trung Nguyên võ giả, tại trải qua vô số sau đại chiến, đã quá mệt mỏi. Bọn hắn là trước kia đại chiến kẻ may mắn, là sống tại người cuối cùng. Mà lại, bọn hắn cũng là Tương Dương thành, sau cùng canh gác, là toàn bộ Tương Dương thành bách tính hy vọng đối mặt như châu chấu giống như không giết xong Mông Cổ đại quân, vô số Tương Dương quân coi giữ, ngày càng lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Tất cả mọi người biết, trận chiến này, Tương Dương thành rất có thể sẽ thất thủ. Trải qua vô số đại chiến, bất bên Tương Dương thành, đem lần thứ nhất, rộng mở lồng ngực, mặt hướng địch nhân. Có thể Tương Dương thành, tại trong tuế nguyệt này, đều là xúc động lòng người. Nhất là Quách Tương, vì Tương Dương, dâng hiến chính mình tuổi thanh xuân, cuối cùng chiến tử xa trường. Còn có vô số yên lặng vô danh giang hồ võ giả cùng Tương Dương quân coi giữ, tất cả mọi người nghĩ tới bọn hắn, không một không nhiệt lệ doanh trọng. Cái này cũng trực tiếp khu động bọn hắn, sâu trong nội tâm đấu trí. Bọn hắn vì thế, không tiếc hết thể bảo vệ nơi này, dù là bỏ mình. Thế là, Tương Dương thành trên tường thành, Mông Cổ quân đội công càng hung ác, bọn hắn bắn ngược cũng càng lợi hại. Song phương ngươi tới ta đi, giang co không xong 19. Ngoài thành, Hốt Tất Liệt nhìn xem sắp cầm xuống Tương Dương thành, lại bắt không được Tương Dương thành, trong mắt tràn đầy tàn khốc. Hắn biết Tương Dương thành, tòa thành lớn này, không phải tốt như vậy công phá. Thế nhưng là, đó là trước kia. Thời điểm trước kia có quyết tính, hắn kéo một cái sóng to. Tại đằng sau, chính là vị kia Trung Nguyên truyền kỳ võ giả, lấy sức một mình, trấn áp thiên hạ, khiến cho Mông Cổ không thể không thu hồi dã tâm của mình, cẩn thận từng ly từng tí tại phía bắc cần nút. Nhưng là bây giờ, vị kia sớm đã mất đi, quyết tính càng là tại Trung Nguyên trong nội chiến tiêu nhấp. Tương Dương thành đã mất đi tuyệt cường chiến lực. Lại thêm, Trung Nguyên đại chiến, đem Tương Dương thành đánh thành một vùng phế tích, cũng làm cho ở trước mặt hắn Tương Dương thành lâm vào tuyệt đối trạng thái hư nhược. Nhưng chính là đối mặt loại này một yếu một mạnh cục diện, Mông Cổ quân đội vẫn như cũ không thể làm đến cường thế công phạt, để hắn không khỏi bốc hỏa đây là có chuyện gì? Hiện tại cũng còn không có giết tiến Tương Dương thành, ta đại quân đều là ăn cơm khô thôi. Dứt lời, Hốt Tất Liệt trực tiếp huy động roi ngựa, hướng phía Tương Dương thành đánh tới 9. Chương 404. Quách Tương xuất thủ. Chương 404. Quách Tương xuất thủ. Hốt Tất Liệt lần này hành vi, trực tiếp dọa sợ còn lại Mông Cổ cao tầng, nhất là Kim Luân, lập tức đi theo. Nếu là Hốt Tất Liệt bỏ mình Tương Dương, quốc sư của hắn vị trí cũng sợ chấm dứt. Mà còn lại Mông Cổ cao tầng, kịp phản ứng sau, tùy theo đuổi theo. Nơi xa, tại một đường tác chiến Mông Cổ binh sĩ, nhìn thấy chính mình mồ hôi, chính mình Mông Cổ quốc quân chủ Hốt Tất Liệt tự mình dẫn binh đến đây, tất cả mọi người đỏ cả vành mắt. Dám ở toàn quân phía trước, lấy nhóm đầu tiên trong quân, cường thế công thành bộ đội, căn bản chính là một đám không sợ chết, vì quân công cùng trung tâm Mông Cổ binh lính tinh nhuệ. Bọn hắn mắt đỏ, cao giọng hò hét, là mồ hôi tới. Các huynh đệ, giết ta, mồ hôi ngay tại dưới đáy xem chúng ta không thể để cho hắn thất vọng a. Trong nháy mắt, mỗi một cái Mông Cổ binh sĩ trở nên cực độ điên cuồng, không tiếc sinh tử xông lên Tương Dương thành. Vẹn vẹn một sát na, Tương Dương thành tường thành phòng ngự bị bọn này giết đỏ cả mắt quân Mông Cổ xông tới, nhân số càng ngày càng nhiều. Tương Dương sắp luân hãm. Đông nhiên, một đạo người khoác áo bào đỏ, cầm trong tay trường kiếm nữ tử, từ Quách phủ bay ra. Nàng ánh mắt lạnh lẽo, nhất là nhìn xem trên đầu thành vô số quân Mông Cổ, sát ý nghiêm nghị. Một cái chớp mắt, nàng nhanh hơn vài trăm mét, hạ xuống trên tường thành đằng sau, mãnh liệt sát ý tùy theo phong thích, lạnh lùng nói nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Thành này, chỉ cần có ta Quách Tương tại, nó liền sẽ không luân hãm. Nói xong, tay nàng cầm trường kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh, giết hết đám người. Cùng lúc đó, một cô kiếm ý đua tiếng rung động, vang tận mây xanh ngâm năm. Sau đó, vẹn vẹn vừa đối mặt, trực tiếp đưa nàng phương viên 10 mét bên trong Mông Cổ binh sĩ, toàn bộ thanh không. Cái này chấn động lay chẳng cảnh, để vô số vừa mới leo lên thành tường Mông Cổ binh sĩ mắt tròn váng. Bọn hắn là không tiếc sinh tử, có thể đó là so sánh giống nhau chiến lược Tương Dương quân coi giữ. Nhưng hôm nay lại tới một con quái vật, động một chút thì là quân sát, cái này khiến hắn làm sao vì nước báo chung. Nhưng lại tại bọn hắn ngây người cái này một công phu, Quách Tương không có chút nào chần chờ, lại lần nữa biến thành một đạo tàn ảnh. Vẹn vẹn một cái hô hấp, liền đi tới trước người của bọn hắn đằng sau, vô số đạo hừ nhẹ vang lên, trên cổ của bọn hắn, trong lúc mơ hồ xuất hiện một đạo vết máu. Thời gian dần qua, vết máu chỗ từng kia vết máu chảy ra, không lâu, máu tươi như là nước mở dạng, từ đạo kia nhỏ xíu miệng vết thương phun tung tóe mà ra. Quách Tương lạnh lẽo dị thường, trong thời gian thật ngắn, du đầu tại trên tường thành, tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp đem leo lên tường thành Mông Cổ binh sĩ, toàn bộ thanh không đợi cho Mông Cổ binh sĩ nhao nhao ngã xuống sau, còn sót lại tại Tương Dương thành bên trên số lượng không nhiều hơn 10 người Tương Dương quân coi giữ, vui đến phát khóc là tiểu thư đứng dậy bảo vệ Tương Dương thành. Trên tường thành quân coi giữ cùng giang hồ võ giả đều là lao binh, bọn hắn thường thấy sinh tử, nhưng gặp được một màn này vẫn không khỏi chảy ra nước mắt. Tương Dương có nhà, cả nhà trung liệt, vì Tương Dương tòa thành này, thật bỏ ra tất cả. Có thể Quách Tương không dám có chút buông lỏng, một kiếm vung ra, kiếm khí cường đại trực tiếp đem tất cả thang công thành chém nát, lúc này mới ổn định người Mông Cổ lần này tấn công mạnh. Thế nhưng là, Tương Dương thành quân coi giữ, có thể đứng lên tới, cũng chỉ có trước mắt nàng hơn 10 người. Quách Tương sắc mặt trắng bệnh, nhưng nội tâm tràn đầy kiên định. Dưới đáy, cách đó không xa, Hốt Tất Liệt nhìn xem sắp tới tay Tương Dương thành, lại bị người phá hủy, trong lúc nhất thời cũng là khí mặt sầm lại. Chương 405, Quách Tương chiến kim luân 1. Chương 405, Quách Tương chiến kim luân 1. Nhất là đến loại thời điểm này, Hốt Tất Liệt không cho phép Tương Dương thành lại xuất hiện biến cố. Thế là huy động roi ngựa trong tay, hung tợn hướng phía Tương Dương thành phương hướng, đối với theo tới Kim Luân nói quốc sư, cho bản vương giết nàng, hôm nay công không được Tương Dương thành, toàn bộ Mông Cổ đại quân đều có thể tự vẫn. Kim Luân có chút bái, lập tức đột nhiên phát lực, bay lên không trung, không đến mấy hơi thở, liền leo lên Tương Dương thành tường thành. Hắn nhìn xem cố nhân ngày xưa chi nữ, trong lúc nhất thời, cũng là phiền muộn vạn phần đồng thời, trong mắt cũng có vô tận thưởng thức tiểu hoa nhi, ngươi thủ không được Tương Dương thành, càng thủ không được bọn hắn. Huống chi, các ngươi quét ra, đối bọn hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thả ra trong tay kiếm, hướng chúng ta Mông Cổ đầu hàng đi. Làm cố nhân, ta sẽ không để cho mồ hôi bạc đãi các ngươi. Kim Luân không chút nào keo kiệt dùng ánh mắt tán thưởng, nhìn về hướng Quách Tương. Từ lần đầu tiên bắt đầu, hắn không khỏi từ trong lòng liền yêu thích lên nữ tử này. Cái này không bao hàm tình cảm, vẹn vẹn chỉ là loại kia tiền bối đối với hậu sinh tán thưởng. Quách Tương nghe vậy, trên khuôn mặt trắng bệch, lộ ra dáng tươi cười ta biết người, tại ta lúc còn rất nhỏ, phụ thân ta liền nói với ta, năm đó Mông Cổ quốc quốc sư Kim Luân từng tới Trung Nguyên, kém chút liền đem tại đại thắng quan, nhất cử đãng diệt toàn bộ Trung Nguyên võ lâm. Phụ thân ta, nếu không phải là bởi vì vị kia tương trợ, có lẽ cũng mệnh tang trong tay ngươi. Hắn nói, ngươi cùng hắn mặc dù không tại cùng một trận doanh, nhưng ngươi thật sự là một vị chính cống đại tông sư nhân vật. Quách Tương một bên cố gắng hồi ức, một bên thì là chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm. Nàng đến trong lời nói, mặc dù không có nói ra ném hoặc không ném, nhưng là nàng đến thái độ, đã biểu lộ hết thảy. Kim Luân Tử con gái của cố nhân nghe được tên kia cùng mình là địch dòng dã hơn nửa cuộc đời Quách Tĩnh, không khỏi thở dài một cái. Quách Tĩnh như vậy đối lại hắn, hắn sao lại không phải? Chỉ bằng Quách Tĩnh, thể thủ Tương Dương thành điểm này, cùng mệnh tăng Tương Dương sự tích, cũng đã đầy đủ để hắn khâm phục. Hắn phiền muộn sửng sốt một hồi, sau đó hắn lời nói thấm thía hướng phía Quách Tương tiếp tục nói tiểu hoa nhi đầu hàng đi Tương Dương thành ngươi thủ không được Mông Cổ mấy chục vạn đại quân coi như đứng đấy bất động cho ngươi giết ngươi lại có thể giết tới khi nào chỗ nào trừ phi vị kia tái sinh cho nên đừng ôm lấy huyễn tưởng có ta ở đây ngươi đến Mông Cổ tuyệt đối sẽ không chịu bị khuất Quách Tương lắc đầu Kim Luân nói lời nàng rất rõ ràng nhưng là đây là Tương Dương thành a là phụ thân hắn Quách Tĩnh dùng máu tươi đúc thành thành trì cái này đã không đơn thuần là một tòa nghĩa hẹp bên trên thành trì mà là tất cả mọi người trong lòng tinh thần thánh địa bọn hắn Quách gia cả nhà trung liệt, làm sao từng xuất hiện hàng binh? Cảm ơn ngươi, nhưng là ta không cần, bởi vì ta, họ Quách. Kim Luân nghe được Quách Tương sau cùng hai chữ, ánh mắt bên trong đều là tiếc hận thần sắc đồng thời, cũng không thể không thật tốt nhìn một chút Tương Dương Thành, bùi ngùi mãi thôi ta rất nghi hoặc, Tương Dương Thành, đến cùng có gì trùng ma lực, lại sẽ để cho các ngươi một đời lại một đời máu vẩy trời cao. Chẳng lẽ, liền vẹn vẹn bởi vì chúng tôi? Quách Tương phủ định lắc đầu, không, đây không phải trùng, mà là thủ hộ. Tương Dương Thành bách tính, đem bọn hắn tính mệnh giao cho chúng ta làm sao có thể cô phụ bọn hắn chờ mong? Cho nên, đánh đi. Bên thắng sinh, kẻ bại chết. Tốt, đã như vậy, vậy lao phu ứng chiến. Kim Luân lời nói vừa dứt, hai tay của hắn vung lên, năm mảnh yên lặng thật lâu Kim Luân, tràn đầy lăng liệt thẳng hướng Quách Tương đại chiến, lần nữa kéo lên màn mở đầu. Chương 406. Quách Tương chiến Kim Luân 2. Chương 406. Quách Tương chiến Kim Luân 2. Kim Luân làm một đạo võ học tông sư, hắn vừa ra tay liền không có bảo tồn thực lực, trực tiếp bật hết hỏa lực. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, còn có trải qua vị kia trấn áp trong nhân thế thời đại hắn, khắc sâu minh bạch, sư tử vô thọ cần dùng dốc hết toàn lực. Qua loa chủ quan, vĩnh viễn là tàn nhẫn với chính mình. Năm mảnh Kim Luân, ẩn chứa Kim Luân nội lực, xé rách không khí, hướng phía Quách Tương đánh tới. Lăng liệt sát ý cùng vô tận uy thế, mặc dù còn chưa tới nơi Quách Tương trước mặt, nhưng là cái kia năm mảnh Kim Luân bắn ra khí hay là cắt đả thương nàng được sủng ái, lộ ra một đạo vết máu. Quách Tương ánh mắt nghiêm trọng, cao cao giơ trường kiếm lên, bao phủ đỉnh đầu sau, một đạo quen thuộc văn tự, lại lần nữa vang vọng vùng thiên địa này độc cô cửu kiếm, phá khí thức. Trong nháy mắt, lăng liệt kiếm ý trực tiếp gột rửa toàn trường, Quách Tương cầm trong tay trường kiếm, thẳng hướng năm mảnh Kim Luân, một kiếm liền đem nó đánh bay. Sau đó trường kiếm tại Quách Tương khống chế phía dưới, xoay người một cái, đi vào Kim Luân, hướng phía đầu của hắn chém tới. Kim Luân mỉm cười, không thèm để ý chút nào tiểu hoa nhi, ngươi rất mạnh, ta thừa nhận, nhưng là loại trình độ này, vẫn như cũ không đủ. Kim Luân nói đi, vung tay lên, trước đó bị Quách Tương phách phi năm mảnh Kim Luân lại bay trở về. Bọn chúng nhao nhao hướng phía Quách Tương trên lưng đi lên. Ngay sau đó, Kim Luân một cái lắc mình, triệt để lẩn tránh Quách Tương tiến công. Mà hắn năm mảnh Kim Luân lại đang trong nháy mắt giết tới. Quách Tương thấy vậy, không thể không từ bỏ tiến công, ngược lại thu hồi trường kiếm, quay người, đem trường kiếm đón đỡ tại trước người của mình. Bởi vì Kim Luân thực sự quá nhanh, nếu là né tránh, căn bản là không kịp, chỉ có thể dùng trường kiếm của mình đón đỡ tổn thương. Trong chốc lát, trường kiếm cùng năm mảnh Kim Luân đánh tới cùng một chỗ bành tám. Một đạo tiếng oanh minh vang lên, vô tận dư ba trực tiếp càn quét toàn trường. Nếu không phải Quách Tương ở trong mộ kiếm tu luyện độc cô cửu kiếm, đoán chừng lúc này đã bỏ mình. Tương Dương thành bên trên, Quách Tương cùng Kim Luân tranh đấu, để nguyên bản liền còn buồn bực Hốt Tất Liệt càng thêm phiền muộn. Phải biết, nếu như không nhanh chóng giải quyết chiến đấu, có lẽ Tương Dương thành đại chiến lại biến thành đại chu quyết đấu Tương Dương thành thời điểm đó hành động vĩ đại. Hốt Tất Liệt không muốn lại có ngoài ý muốn phát sinh, thế là hướng phía sau lưng đại quân lớn tiếng hò hét nói các binh sĩ huynh đệ của ta, đánh hạ trước mắt tòa thành này, sau này thiên hạ chính là của chúng ta. Hiện tại, danh hào của ta triệu các vị dũng sĩ, trực tiếp giết tiến Tương Dương trong thành. Bản vương hứa hẹn, ai là giành trước, như vậy trước đó những cái kia hứa hẹn cũng sẽ không biến. Mà lại, bản vương đáp ứng các ngươi, nếu là đặt xuống Tương Dương thành, chúng ta Mông Cổ binh sĩ, 7 ngày không phong đao. Các ngươi đoạt bao nhiêu, đều là các ngươi. Tương Dương trong thành nữ nhân, cũng là nhĩ đẳng con mồi. Chư vị, có thể hiểu. Hốt Tất Liệt lời nói, trong nháy mắt liền để tất cả Mông Cổ màu đỏ tươi hốc mắt. Bọn hắn tất cả mọi người hưng phấn hung hãn không sợ chết, bởi vì bọn hắn bên cạnh thế nhưng là Mông Cổ quốc vương, không có người sẽ dám dưới mí mắt của hắn đoạt quân công. Trong nháy mắt, Tương Dương thành tuyên cáo nguy cấp. Vô số quân Mông Cổ không sợ chết leo lên cửa thành, bọn hắn nếu là trông thấy một đại hán, nam trên cơ bản cũng sẽ không lưu tình, một đao đâm chết. Nữ thì sẽ bị bọn hắn kéo đi, đợi cho chiến sự sau khi kết thúc, cái kia chính là bọn hắn thu hoạch lớn nhất 16. Chương 407. Tương Dương đình trệ. Chương 407. Tương Dương đình trệ. Mông Cổ đại quân lần nữa đánh tới, trực tiếp không chút huyền niệm leo lên Tương Dương thành tường thành. Tương Dương thành, trong khoảnh khắc, thất thủ. Đang cùng Kim Luân đối chiến Quách Tương, nhìn thấy đây hết thảy, tâm thần có chút ngẩn người muốn chết, cùng người đối địch, còn dám phân tâm, chẳng lẽ đây chính là Quách Tính dạy ngươi sao? Kim Luân lớn tiếng hò hét. Lập tức, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp một trường đánh bay Quách Tương, trung điệp nện xuống đất, cuốn lên trận trận khói bụi, ngất đi. Kim Luân không nói hai lời, lập tức đi vào Quách Tương trước người, một tay lấy nàng bế lên, ngươi thế nhưng là ta mật tông tương lai truyền nhân, còn không thể chết. Nói đi, liền không có hảo ý nhìn về hướng lác đác không có mấy Tương Dương thủ tướng đằng sau, liền đột nhiên một tay ôm Quách Tương, một tay cao cao giơ lên, hướng phía mấy người, trùng điệp vung đi. Chốc lát, Kim Luân năm mảnh Kim Luân, dưới khống chế của hắn, hướng phía bọn hắn đánh tới, bất quá mấy hơi thở, còn sót lại mấy tên Tương Dương thủ tướng, toàn bộ bỏ mình. Mông Cổ đại quân, triệt để chiếm lĩnh Tương Dương thành. Trải qua vô số chiến hỏa bay tán loạn Tương Dương, tại lạc nhật ánh chiều tà bên trong, chiến đến cuối cùng một khắc, triệt để luân hãm. Mông Ca mang theo vô số người khoác áo giáp Mông Cổ binh sĩ, công phá Tương Dương thành sau, lập tức leo lên Tương Dương thành tường thành, nhìn xem bên ngoài tường thành, vô số đất đỏ, không khỏi phát ra cảm khái quốc sư, ngươi nhìn ngoài thành, những này đất đỏ vì sao như vậy tiên diễm? Kim Luân ôm Quách Tương, nhìn về hướng ngoài thành, trong mắt đều là phức tạp mồ hôi, nơi này thổ nhưỡng đều là bị máu tươi nhuộm đỏ. Nơi này, không chỉ có người Trung Nguyên máu tươi, còn có chúng ta Mông Cổ binh sĩ, cùng đại chu vô số binh sĩ. Công phạt Tương Dương nhiều năm, hôm nay rốt cục phá thành này. Nói đến đây, Kim Luân trầm mặt lại, liền ngay cả Hốt Tất Liệt cũng không có chiến thắng loại kia vui sướng. Tương Dương a, hai chữ này đối với Mông Cổ tới nói, thực sự quá mức nặng nề. Năm đó, vị kia tại trấn áp thế gian thời điểm, từng ở chỗ này, một kiếm diệt Mông Cổ mấy chục vạn đại quân. Mông Cổ từ sau trận chiến ấy, thiếu chút nữa không có chậm tới. Nếu không phải vị kia đột nhiên bị khách đến từ thiên ngoại tập sát mất đi, Trung Nguyên phát sinh nội loạn, không phải vậy Mông Cổ rất có thể liền không có ở đây điểm này, Hốt Tất Liệt rất rõ ràng. Bởi vì hắn là thế hệ này lịch sử người chứng kiến một trong. Một lát sau, Hốt Tất Liệt từ trong bi thương chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về hướng ngoài thành ngày đó tế cuối cùng, phiền muộn nói đúng vậy à, chúng ta đứng ở chỗ này, quá khó khăn. Nhưng, hết thảy tất cả đều là đáng giá, bởi vì từ đó về sau, toàn bộ thiên hạ đều sẽ là ta Mông Cổ thiên hạ. Đế quốc Đại Mông Cổ cờ xí cũng sẽ phiêu đãng tại cả nhân thế gian. Ngươi nói đúng sao, quốc sư? Nói xong, Hốt Tất Liệt nhìn một chút sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía trong ngực hắn Quách Tương mồ hôi, vẫn tăng tán thành mồ hôi lời nói. Sau đó, vùng thiên địa này, chỉ có thanh âm của ngươi. Hắn để Hốt Tất Liệt rất là cao hứng, trêu ghẹo nói quốc sư, trước đó thời điểm ta còn không biết ngươi ưa thích nữ sắc, làm sao gần nhất lại bắt đầu thích cái này. Kim Luân nao nao, mặc dù Hốt Tất Liệt lời nói rất là nhu hòa, nhưng hắn hay là lời từ hắn bên trong, loang thoáng cảm nhận được một cỗ sát khí. Thế là, hướng phía Hốt Tất Liệt, có chút bái bệ hạ, nữ tử này, nàng đến tiên tư rất cao, ta muốn để nàng trở thành ta mật tông truyền nhân, vì ta mạch này võ học, truyền thừa tiếp. Hốt Tất Liệt nhẹ gật đầu, tốt, quả nhiên biết, nàng liền thưởng cho quốc sư. Nói xong, Hốt Tất Liệt lại lần nữa đem đôi mắt nhìn phía chân trời cuối cùng, thanh âm âm lãnh gần từng chữ một làm cho các bộ tiến vào chiếm giữ Tương Dương sau, đồ thành. Chương 408. Đại Nguyên. Chương 408. Đại Nguyên. Hốt Tất Liệt ra lệnh một tiếng, Mông Cổ quân đội gõ mở Tương Dương tường thành sau, cầm trong tay loan đao, tiến vào thành khu, gặp người liền giết. Chỉ cần gặp được nữ tử, đều không ngoại lệ, vô số người đối với nó áp dụng tàn khốc hung ác. Bọn hắn tàn nhẫn chỗ, liền ngay cả mang thai phụ nữ đều không dung tha. Tại gian dâm những nữ tử này đằng sau, đẹp mắt một điểm, trực tiếp xung nhập đại quân quân kỹ, không dễ nhìn thì là tại bọn hắn vui lùa trong quá trình, một đao chặt xuống các nàng đầu lâu, treo ở phòng ốc cửa trên đỉnh. Mà phụ nữ có thai thì bị bọn hắn sống sờ sờ dùng loan đao đào lên bụng của các nàng, tại các nàng hoảng sợ cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đem hải nhi sống sờ sờ lôi ra đi ra. Những này phụ nữ có thai, tại cực độ trong run rẩy, mang theo ngập trời đại hận, hồn quy thiên ngoại. Mà cái này, vẹn vẹn Tương Dương thành một góc ở tại dư địa phương, Tương Dương thành không gì sánh được huyết tinh cùng thảm liệt, nơi này trở thành địa ngục nhân gian. Quân Mông Cổ hung ác, một mực kéo dài 7 ngày. Tại 7 ngày này thời gian bên trong, nguyên bản Tương Dương thành có hơn 300,000 nhân khẩu, chợt bị giết tới chỉ có mấy ngàn người. Mà cái này mấy ngàn người, không phải là bởi vì quân Mông Cổ đại phát thiệt tâm, là bởi vì bọn hắn bị quân Mông Cổ trọng chúng, làm thi thể thanh lý người, không phải vậy, liền chỉ là cái này hơn 300,000 thi thể, nếu là có ôn dịch, toàn bộ Tương Dương thành, ai có thể đào thoát? Tương Dương cũng từ đó bị xóa tên. Mông Cổ mồ hôi Hốt Tất Liệt, một lần nữa mệnh danh tòa thành thị này danh tự, là Thiên Đô. Thiên Đô, ý vị hắn sắp thống nhất thiên hạ bắt đầu, đã từng Tương Dương thành, cũng chính là bây giờ Thiên Đô, cũng đã trở thành Mông Cổ đế quốc lâm thời đô thành đằng sau. Hốt Tất Liệt tại đánh hạ Tương Dương thành sau, nghỉ dưỡng sức sau một thời gian ngắn, lại lần nữa binh phát thiên hạ. Lúc này, Trung Nguyên đại địa trải qua liên tục nội chiến sao sao, sớm đã không còn cái gì có thể chống cự thế lực. Mông Cổ không cần tốn nhiều sức, rất nhanh liền nhất thống toàn bộ Trung Nguyên. Thống nhất Trung Nguyên sau, Hốt Tất Liệt rời đô đã từng đại tống đô thành, Lâm An đổi Lâm An là Trời An, là lớn Mông Cổ đế quốc quốc đô, đồng thời đổi quốc hiệu là Lớn Nguyên. Lịch sử tại Lý Trường Phong đến sau, mặc dù nói sửa lại gần một nửa đoạn, nhưng cuối cùng vẫn về tới quỹ tích ban đầu, đại nguyên vẫn như cũ như hắn kiếp trước cổ sử, lại lần nữa quân lâm thiên hạ 15. Hoa Sơn, mộ chôn quần áo và gì vật trước. Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu, hai người đều là tóc trắng, các nàng ở chỗ này cho Quách Tương dựng lên một cái bia. Từ đầu đến cuối, các nàng đều biết Quách Tương tâm tư, nhưng là các nàng không có chút nào không nhanh, dù sao kiếm tiền a, quá mức chói sáng, tại hắn vị trí thời đại, lại có nữ nhân nào có thể nhịn được đem ánh mắt không nhìn về phía hắn. Nhất là Lý Mạc Sầu, ngay từ đầu tại Lý Trường Phong còn không có bước vào võ học thời điểm, liền đã quen biết hắn. Nghĩ tới đã từng, lòng của nàng không tự chủ đống nhiên đau xót. Chỉ gặp Lý Mạc Sầu đau thương nhìn về hướng Tương Dương Thành, xa xa kể ra nói sư muội, hiện tại không có Tương Dương Thành, toàn bộ thiên hạ cũng thay đổi thành người Mông Cổ thiên hạ. Chủ yếu nhất là, Cơ Thiên Hạ còn chưa chết. Chúng ta đệ tử kiếm tông đại thủ, còn không có báo a. Thế nhưng là chúng ta đã không còn có một chút lực, chúng ta chỉ có thể làm đến bước này. Ngươi nói, bọn hắn sẽ trách ta thôi. Tiểu Long Nữ khe khẽ thở dài, nàng lại làm sao không thống khổ. Nghĩ tới cái này tuyệt vọng tình cảnh, nàng một mặt không quan trọng nói sư tỷ, chúng ta đi giết Cơ Thiên Hạ đi, ta muốn Trường An. Chương 409, bí cảnh Long Ngâm. Chương 409, bí cảnh Long Ngâm. Thiên Ngoại Thiên, bí cảnh biên giới. Lúc này Phù Tô cùng Quỷ Cốc hai vị truyền nhân Tiểu Trang cùng Cái Nhiếp vừa vặn cả Dĩ Hạ nằm ở chỗ này, chờ đợi trong lòng bọn họ người kia trở về. Tất cả mọi người mặc dù y phục không ngay ngắn, nhưng là trên mặt cũng hơi lộ ra ý cười. Nhất là Phù Tô, hắn nhưng là một cái mặt ngoài trầm ổn, nội tâm kỳ thực cực độ muộn tao không gì sánh được chủ. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một gốc cỏ đuôi chó, trêu ghẹo nói ai, tất cả mọi người đi, chỉ có ba người chúng ta còn ở nơi này đau khổ chờ đợi Trường Phong lão đệ. Chúng ta ở chỗ này trông mòn con mắt, người ta còn tại cái kia hưởng thụ lấy mỹ nhân quan tâm. Thật là người so với người, tức chết người. Tiểu Trang khoe miệng hơi lộ ra một tia không có hảo ý dáng tươi cười, nói kỳ thật ngươi cũng có thể, chỉ bất quá giống như ở thiên ngoại trời, không có cái nào một nữ tử mua món nợ của ngươi a. Phù Tô không nghe còn tốt, nghe chút lập tức nhảy dựng lên, tốt ngươi cái âm lãnh nam không biết nói chuyện đừng nói là nói có được hay không, không ai coi ngươi cầm điếc. Nói đi, liền đem đầu lay động hướng về phía một bên. Cái nhất thì là đối với hai người, khẽ lắc đầu. Tuy nói trước đó mấy người từng có mấy lần hợp tác, nhưng giữa lẫn nhau tín nhiệm cảm giác hay là rất nhạt. Bất quá tại trải qua cùng Kiếm Ảnh trận chiến này, để bọn hắn lẫn nhau cũng từ từ quen thuộc. Trận chiến kia, Kiếm Ảnh thực lực mạnh mẽ, để cái nhiếp nghĩ tới hay là lòng còn sợ hãi. Tuy nói hắn làm quỷ cốc môn nhân, trong tay có vô số quỷ cốc tuyệt học cùng cấm kỵ chi thuật, không sợ Kiếm Ảnh, nhưng sử dụng những cái kia cấm kỵ pháp môn hay là sẽ để cho hắn tiếp nhận khó mà kể ra đại giới. May mắn Lý Trường Phong đột phá võ đạo đệ nhất cảnh, có thể gọi là võ đạo, cũng có thể nói siêu việt võ đạo, bởi vì có thể đến tới võ đạo đệ nhất cảnh người thật cùng lục địa thần tiên không sai biệt lắm. Nếu không phải hiện tại thiên địa biến đổi lớn, không phải vậy buông xuống đi qua, vậy cũng là thỏa thỏa một phương đại năng. Chớ đừng nói chi là hay là giống Lý Trường Phong như vậy tuổi trẻ thiên chi tiêu tử. Ngay tại cái nhiếp thở dài một cái than ngắn thời điểm, nơi xa, một đạo thân ảnh quen thuộc chính hướng bọn hắn di động. Phù Tô hưng phấn chợt vỗ bắp đùi của mình, ha ha ha, Trường Phong lão ca trở về. Nói đi, trực tiếp một cái lắc mình, trong nháy mắt xông lên không trung, trực tiếp cùng Lý Trường Phong tới một cái ôm gâu ai nha, lão huynh, ta nhưng lo lắng ngươi chết bẩm. Lý Trường Phong mỉm cười, đợi hai người sau khi hạ xuống, nhìn đến đây chỉ có Phù Tô mấy người, trong mắt tràn đầy nghi hoặc ân, bọn hắn người đâu? Cái nhiếp ý cười lập loè đứng dậy, Lý huynh, tại ngươi biến mất đêm nay, bí cảnh ở trung tâm truyền đến động tĩnh, chỉ sợ sẽ có bất thế gia cơ duyên ra mắt, mà lại trước đó bí cảnh thứ ba phạm vi, vô số hung thú kỳ thật cũng không có bao nhiêu đầu vẫn tồn tại tại thế, cho nên bọn họ nhao nhao rời đi. Lý Trường Phong nghe vậy, không khỏi nhìn thật sâu nhìn ba người, đa tạ ba vị, lần nữa các loại Lý Mỗ. Lý Trường Phong đối với ba người ôm quyền, nam nhân ở giữa hữu nghị, không cần nhiều lời, một động tác liền có thể làm cho lòng người linh thân hội. Tiểu Trang khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng, hắn nhìn xem Lý Trường Phong, khóe miệng có chút giơ lên, kỳ thật, chúng ta cũng bất quá là muốn nghỉ ngơi một chút. Dù sao, có chút cơ duyên, không phải dễ dàng như vậy lấy được, chớ đừng nói chi là hay là ở vào trung tâm của bí cảnh trốn chiến trường kia. Nói đi, hắn liền đem ánh mắt nhìn về hướng bí cảnh thứ ba phạm vi khu vực. Lúc này, đông nhiên từ xa xôi trung tâm của bí cảnh chỗ, truyền đến một tiếng long ngâm, vang thiên động ngâm chương 410. Tứ đại thần thú. Chương 410, tứ đại thần thú. Nghe được tiếng long ngâm, Phù Tô ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được sáng chói đi, hiện tại Lý Minh cũng tới, nên chúng ta xuất thủ thời điểm. Nói đi, Phù Tô liền trực tiếp muốn xông đi lên, nhưng bị Tiểu Trang rũa ra xa xỉ kiếm ngăn trở xuống tới cho chút, ngươi nói loại cơ duyên này sẽ là phổ thông hạng người liền có thể cầm sao? Nói đến đây Tiểu Trang trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn về hướng bí cảnh thứ ba phạm vi khu vực. Trong nháy mắt, tại tiếng long ngâm vang lên không bao lâu, bí cảnh khu vực thứ ba đột nhiên đại biến. Vô số viên cổ cự thú hư ảnh không ngừng mà hiện lên không trung, nhất là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ, phân biệt tại riêng phần mình một phương, hướng phía bí cảnh ở trung tâm gào thét. Lúc này, Phù Tô thay đổi ngày xưa phóng đãng không bị trói buộc bộ dáng, trong mắt tràn đầy vô tận thâm trầm. Cái nhiếp thấy thế, cũng không khỏi đến thở dài một cái, quả nhiên, đây là một lần cuối cùng bách gia đại hội, hắn trình độ tàn khốc cùng trình độ kịch liệt, là trước kia đại hội hơn vạn lần. Ta muốn, chúng ta hẳn là gặp trong truyền thuyết thần thoại bí cảnh. Thần thoại bí cảnh? Lý Trường Phong tràn đầy nghi ngờ nhìn về hướng cái nhiếp. Trong bốn người, chỉ có Lý Trường Phong không biết thiên ngoại thiên cùng bí cảnh mê hành, còn lại Phù Tô, đến từ Đại Tần Đế quốc, cái Nhiếp cùng Tiểu Trang càng không cần muốn bao nhiêu nói, xuất thân quỷ cốc tử, tự nhiên xa so với người khác biết vùng bí cảnh này bên trong một chút bí mật. Cái Nhiếp cũng giống như biết Lý Trường Phong không biết được, thế là liền nhẹ giọng nói Thiên Ngoại Thiên Bí Cảnh là Bách Gia Đại Hội chiến trường. Nơi này trước đó thời điểm không gọi Bách Gia Đại Hội, mà là gọi là sân thí luyện. Bí cảnh cùng Thiên Ngoại Thiên sinh ra là trong truyền thuyết võ tổ, vì chống cự kỷ nguyên cấm kỵ, là tại thời đại mạt pháp này bên trong tìm kiếm sinh cơ, tiến tới sáng lập. Trong này thí luyện rất nhiều đều là hắn tại không thể khảo cứu niên đại bên trong chiến bại qua địch nhân, suy yếu đạo hạnh của bọn hắn, đem nó giam giữ ở chỗ này ma luyện thế hệ tuổi trẻ. Mà những này đến từ không thể kiểm tra cứu niên đại bên trong sinh vật, có chút là trong truyền thuyết thần thoại thần vật, có chút thì là một chút yêu ma. Bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là mặc dù trải qua nhiều năm, bọn hắn cũng không có chân chính chết đi. Bí cảnh tuy nói khốn trụ bọn hắn, nhưng cũng cho bọn hắn trường sinh. Trong đó, tại ta quỷ cốc trong bản chép tay, hết thảy thần thoại trong bí cảnh không cũng biết đồ vật, người lãnh đạo của bọn họ chính là tứ đại thần thú. Cũng chính là xuất hiện tại khu vực thứ ba trên không, cao lớn không gì sánh được hư ảnh, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ. Bây giờ, bọn hắn xuất hiện, thế tất sẽ để cho nguyên bản cũng bởi vì Hắc Long tử vong, mà yên tĩnh lại bí cảnh khu vực thứ ba, lại lần nữa nảy sinh vận sóng. Có lẽ, sau đó không lâu, bí cảnh sẽ triệt để kết thúc trước đó phạm vi thế lực. Bởi vì, bọn hắn là thần thú, sự xuất hiện của bọn hắn sẽ sáp nhập thôn tính toàn bộ bí cảnh. Tựa hồ là vì nghiệm chứng cái Nhiếp lời nói tính chân thực, sừng sững tại bí cảnh thứ ba phạm vi tứ đại thần thú hư ảnh, đang gào thét một tiếng đằng sau, phân biệt hướng phía bốn phương tám hướng, thẳng hướng bí cảnh thứ ba phạm vi bên ngoài khu vực. Toàn bộ bí cảnh cũng bởi vì tứ đại thần thú xuất hiện, run rẩy mấy lần. Nơi này ba động cũng ảnh hưởng đến Thiên Ngoại Thiên. Lúc này, Thiên Ngoại Thiên bởi vì bí cảnh nguyên nhân, tại kịch liệt rung động đến đây tham gia Bách Gia Đại Hội Bách Gia thế lực, gặp được tình huống này, lông mày không khỏi nhíu. Chỉ có Âm Dương Gia Đông Quân cùng Quỷ Cốc một môn quỷ cốc tử, tựa hồ là biết nhìn cái gì, ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng. Nhất là Quỷ Cốc tử, kìm lòng không được lắc đầu, nói thương sinh bôi bôi, thiên hạ giải rác, loạn thế đã tới à. Chương 411. Khiêu chiến. Chương 411. Khiêu chiến. Trong bí cảnh, tứ đại thần thú hư ảnh to lớn, phân biệt hướng riêng phần mình vị trí, hướng phía bí cảnh bên ngoài đánh tới. Bọn hắn ngồi đến một chỗ, nguyên bản trước đó bí cảnh phạm vi không còn sót lại chút gì, toàn bộ biến thành lãnh địa của bọn hắn. Bí cảnh cũng kinh lịch xưa nay chưa từng có to lớn biến đổi. Cái Nhiếp nhìn qua một màn này, trừ cảm khái bên ngoài, trong mắt còn có vô tận nóng rực. Lý Huynh, đây là Bách Gia Đại Hội một lần cuối cùng, cũng là cơ duyên lớn nhất một lần. Tứ đại thần thú vừa ra, mang ý nghĩa chúng ta quyết chiến, cũng chính là cuối cùng thí luyện sắp đến. Ai có thể đạt được nghịch thiên cơ duyên, ngoại trừ thực lực cùng vận khí bên ngoài, còn có siêu nhân dũng khí. Mà căn cứ ta quỷ cốc trong bản chép tay ghi chép, bí cảnh tứ đại thần thú chính là trong bí cảnh ngoại trừ cuối cùng một giới Bách Gia Đại Hội người thắng được ban thưởng bên ngoài lớn nhất cơ duyên. Các vị có hứng thú hay không săn giết thần thú? Cái Nhiếp lời nói vừa ra, Phú Tô hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lúc này rút đi trước kia ở giữa lang thang không bị trói buộc bộ dáng, tràn đầy dáng vẻ uy nghiêm, nhưng cũng không khỏi đến là cái Nhiếp ý nghĩ này hung hăng chấn một cái. Sau đó không khỏi hướng phía cái Nhiếp trịnh trọng nói, nghe đồn quỷ cốc nhất mạch đều là anh hùng thiên hạ hạng người, quả nhiên danh bất hư truyền. Người quỷ cốc nhất mạch không sợ chết, ta đại tần thắng Phú Tô thì sợ gì? Trận này chiến ta làm. Nhỏ Trang khỏe miệng có chút dương lên, thú vị, lúc này mới giống đại tần đế quốc người thừa kế tương lai. Còn có, ta quỷ cốc trên bản chép tay ghi chép, muốn khiêu chiến tứ đại thần thú, nhất định phải đồng thời tiến hành. Cũng liền mang ý nghĩa, chúng ta mỗi người liền muốn đối với một cái thần thú. Nói đi, ba người ánh mắt nhìn về hướng Lý Trường Phong. Bởi vì khiêu chiến tứ đại thần thú, có một cái điểm mấu chốt, đó chính là cùng nhau mở ra. Cho nên Lý Trường Phong thái độ, quyết định có thể hay không khiêu chiến tứ đại thần thú vừa biến mất dấu kỳ ngộ. Về phần còn lại Bách Gia có thể hay không mở ra tứ đại thần thú khiêu chiến, bọn hắn không có nắm chắc, cũng không muốn đem ánh mắt đặt ở trên người của bọn hắn. Bởi vì, chỉ cần bốn người bọn họ một người hướng một bên, một người khiêu chiến một thần thú, liền sẽ không gặp phải lẫn nhau quen thuộc hai người gặp nhau chẳng cảnh, cái này cũng liền tránh khỏi không cần thiết phân tranh. Lý Trường Phong đối mặt ba người ánh mắt, bật cười lớn, đã các ngươi đều đồng ý, ta cũng là không phải là không thể đi. Ta muốn Chu Tước. Lý Trường Phong trực tiếp xác định chính mình khiêu chiến thần thú, không chút nào dây dưa dài dòng. Phù Tô ý cười lăng nhiên, vậy ta liền Thanh Long đi, đây là ta đại tần tưởng thụy đồ vật, cũng là chúng ta đồ đằng. Cái Nhiếp cùng Nhỏ Trang nhẹ gật đầu, sau đó cái Nhiếp nhìn qua còn sót lại hai đại thần thú, nói Nhỏ Trang, ngươi là muốn khiêu chiến Bạch Hổ hay là Huyền Vũ? Sư ca, ngươi cảm thấy thế nào? Bất quá ta cho là ta răng cá mập đầy đủ sắc bén, cho nên ta muốn thử một chút Huyền Vũ, hắn cái kia cứng rắn mai rùa đến cùng có thể gánh vác ta bao nhiêu công kích. Tốt, như thế cái kia Bạch Hổ chính là của ta. Bốn người tại đơn giản ngôn ngữ đằng sau cũng là quyết định lẫn nhau khiêu chiến thần thú. Lý Trường Phong, Chu Tước, Doanh Phủ Tô, Thanh Long, Nhỏ Trang, Huyền Vũ, cái Nhiếp, Bạch Hổ. Bốn người thương lượng xong đằng sau, lẫn nhau nhìn một cái, lập tức liền bay thẳng bí cảnh không trung, phân biệt hướng phía tứ đại thần thú bay đi. Thân ảnh của bọn hắn không hề có chút che giấu nào, giống như một đạo lưu quang, phá vỡ bí cảnh không trung 12. Chương 412. Đại ti mệnh nhập nhân gian. Chương 412. Đại ti mệnh nhập nhân gian. Trung tâm của bí cảnh trong khu vực, còn lại Bách Gia thấy cảnh này, nhao nhao mở to ánh mắt. Nhất là nghĩ đến bốn người bọn họ muốn đi làm sự kiện kia, nông gia Điền Tâm rung động nói bọn hắn là muốn chuẩn bị đi nên chiến tứ đại thần thú thôi. Lời của nàng, quanh quẩn tại bí cảnh trung ương, không một người đáp lại. Trước đó Lý Trường Phong cùng Kiếm Ảnh đại chiến qua đi, bí cảnh khu vực trung tâm đột nhiên xuất hiện một đạo rồng âm, cái này khiến bọn hắn ngựa không ngừng vó đi tới bí cảnh trung ương. Bởi vì bí cảnh thứ ba phạm vi Hắc Long sớm đã bị đánh giết, cho nên bọn hắn một đường thông suốt. Mặc dù bọn hắn người là đến nơi này, nhưng từ khi tứ đại thần thú sau khi xuất hiện, nơi này cơ duyên liền triệt để không có động tĩnh. Tất cả mọi người không cần nghĩ đều biết, trung tâm của bí cảnh cơ duyên rất có thể là trước phải qua tứ đại thần thú cửa này. Nhưng nghĩ thì nghĩ, biết thì biết, bọn hắn không dám cùng cái kia bốn đạo như liệt dương giống như chiếu trên không thiên kiêu chí tôn a trước đó thời điểm, Lý Trường Phong tiến vào đệ nhất cảnh, trực tiếp đem cường thế như kiếm ảnh đều đánh cho tạm thời tránh mũi nhọn. Còn lại ba tên, phân biệt đến từ Đại Tần Đế quốc cùng Quỷ Cốc nhất mạch ba người, sẽ là phổ thông hạng người. Tuyệt đối không thể. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng minh bạch, lịch luyện đến bây giờ đã không sai biệt lắm. Bây giờ, là những yêu nghiệt kia giống như thiên kiêu chiến trường, bọn hắn chỉ là gặp chứng một màn này người đủ loại những này, để sớm đi vào trung tâm của bí cảnh bách ra đám người, không khỏi túi đầu thở dài một cái 12. Mà tại bí cảnh nơi nào đó, Kiếm Ảnh nhìn thấy bốn bóng người kia, khóe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn đường con các ngươi, ngược lại là nóng nội. Nhưng là, nơi này tất cả cơ duyên đều là thuộc về ta, các ngươi mãi mãi cũng là của ta vật làm nền, dùng để vật làm nền ta đóa hoa tươi này lá non. Mà thứ nhất khai đao, chính là ngươi, Đại Tần công tử, Doanh Phủ Tô. Nói đi, hắn hướng thẳng đến Thanh Long vị trí bay đi. Bốn người liên thủ, để hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng là một chọi một, hắn Kiếm Ảnh, ai cũng không sợ. Trận chiến này, hắn nhất định phải được. Mà biến mất tại biển người thật lâu hiểu động, nhìn thấy chân trời dị tượng này, không chút do dự xông về Chu Tước. Không có vì cái gì, bởi vì người kia bay phương hướng là Chu Tước chỗ khu vực. Tứ đại thần thú xuất hiện, cũng mang ý nghĩa bí cảnh cuối cùng lịch luyện sắp kết thúc. Thiên Ngoại Thiên cũng bởi vì tứ đại thần thú xuất hiện, đột nhiên cùng trong nhân thế sinh ra một chút chút khe hở. Từng đạo bản nguyên cũng từ thiên ngoại trời chạy đến trong nhân thế 9. Thiên Ngoại Thiên, đế quan trước, Đại Ti Mệnh cầm trong tay một viên lệnh bài, ôm chính mình càng lúc càng lớn bụng, bước lên mảnh này hoang thổ. Khi hắn đi vào cao lớn tường thành trước mặt, nhìn xem ngày xưa vị cố nhân kia lưu lại thủ bút, rất là cô đơn phiền muộn khẽ nói, nếu như ngươi biết tương lai ta làm hết thảy sẽ hận ta thôi. Nói xong, trong mắt của nàng tràn đầy hiền hòa nhìn về hướng chính mình càng lúc càng lớn bụng. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve, tràn đầy chịu mến. Sau đó, nàng nhìn lại một chút thiên ngoại thiên bí cảnh vị trí sau, đem lệnh bài giơ lên cao cao. Chốc lát, thông hướng trong nhân thế đế quan mở ra, Đại Ti Mệnh biến mất tại mình mông chân trời đế quan tại Đại Ti Mệnh sau khi đi, lại lần nữa cực kỳ chặt chẽ phong bế trong nhân thế cùng thiên ngoại thiên thông đạo. Trong nhân thế cũng nên đón một tên phiền một khách. Chương 413, Thiên Điện. Chương 413, Thiên Điện. Thiên Ngoại Thiên, trong bí cảnh. Lý Trường Phong phi tiến vào Chu Tức chỗ khu vực sau, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa biến sắc. Một cỗ cường đại hấp lực đem hắn đi thẳng đến bí cảnh trên không, đồng thời còn tại không ngừng lên cao. Theo độ cao càng phát ra kéo ra, hắn thấy rõ ràng toàn bộ bí cảnh toàn cảnh. Bí cảnh từ chỗ cực kỳ cao nhìn lại, tựa như một tòa lao tù, bên trong là bị chia cắt thành rất nhiều khu vực tù phạm người, lại liên tưởng đến, hắn còn chưa tới Thiên Ngoại Thiên thời điểm, liền nghe người được Thiên Ngoại Thiên bất quá là một chỗ sân thí luyện thời điểm, hắn loáng thoáng đã nhận ra cái gì. Còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều, cỗ lực hút này trực tiếp đem hắn lại lần nữa kéo lên, một mực chui vào đám mây đợi đến hấp lực dần dần bình ổn thời điểm, hắn nhấc lông mày xem xét, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hòa mỹ thiên cung. Trong thiên cung, tiên vượng không ngừng mà bay múa, thanh long tô điểm trong đó. Cái kia lộng lẫy dãy cung điện, tại vô tận trong quang mang, chiếu sáng rạng rỡ. Bỗng nhiên, trong thiên cung đi ra một tên lão giả tóc trắng, hắn bay qua Nam Thiên Môn, một mặt hiền hòa đi tới Lý Trường Phong trước người, trịnh trọng bái thiên đỉnh, "Thái Bạch, gặp qua thiên tôn." "Ân, ngươi xưng hô ta cái gì?" Lý Trường Phong mày nhăn lại, nhìn xem đây hết thảy, phảng phất giống như cách một thế hệ. Lão giả mỉm cười lại nói, "Thái Bạch, gặp qua thiên tôn. Chúng ta bệ hạ nói, hôm nay thiên tôn sẽ tới, bởi vậy hắn điều động ta, tới đây nên đón thiên tôn ngươi." Lý Trường Phong lập tức trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng ở Thái Bạch hoang nên bên dưới, hắn nhẹ gật đầu. Dù sao, gặp được loại sự tình này, hắn cũng không phải lần đầu tiên đi vào Thiên Ngoại Thiên bí cảnh, hắn hồn du qua nhiều lần dòng sông lịch sử. Hôm nay, hắn ngược lại muốn xem, nơi này có thể hay không thay hắn giải quyết trong lòng của hắn nghi hoặc. Thái Bạch mang theo Lý Trường Phong, một đường vượt qua thiên binh trông coi Nam Thiên Môn, tại Thanh Long cùng Tiên Phượng Du đã bên dưới, đi vào cả tòa thiên cung kiến trúc cao nhất. Kiến trúc bảng số phòng bên trên, thình lình viết thiên điện. "Thiên tôn, chúng ta bệ hạ liền tại bên trong, ngươi đi vào liền có thể, tiểu lão nhân liền không theo ngươi tiến vào." Lý Trường Phong nhẹ gật đầu, lập tức gõ khai thiên điện cửa lớn, tại xuyên qua từng mảnh nhỏ xương mỏng đằng sau, hắn rốt cục thấy được cả người khoác áo bào trắng, tiên phong đạo cốt nam nhân trung niên. Hắn không giận tự uy, đứng ở nơi đó, trời sinh liền có một loại ma lực thần kỳ, để cho người ta nhịn không được túi đầu xuống. Nhưng, loại ảnh hưởng này đối với Lý Trường Phong rất nhạt, thậm chí tại hắn lông mày nhíu chặt trong đáy mắt, loại cảm giác này trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Nam tử dường như cảm ứng được Lý Trường Phong đến, đưa lưng về phía Lý Trường Phong, ngẩng đầu lên, khuôn mặt chỗ vô tận nước mắt trượt xuống, "Ngươi đã đến, vậy liền chứng minh chúng ta thất bại thôi. Chẳng lẽ tương lai thật sẽ muốn lịch đại kỷ nguyên như thế, vô luận như thế nào cố gắng, làm sao phấn khởi phản kích, đều chạy không thoát một lần nữa bị mai táng thôi." Nói xong, hắn chợt xoay người, trong mắt đã sớm lệ rơi đầy mặt. Lý Trường Phong nhất thời ngữ tắc. Nam tử nhìn trước mắt người quen thuộc, lại tản ra xa lạ khí tức, không khỏi lại lần nữa lắc đầu, "Thiên tôn, ta tuyệt vọng. Ta lúc nào mới có thể nhìn thấy có một tia thắng lợi ánh dạng đông a? Dù là ta chiến đến trước cuối, hồn phi phách tán, triệt để vẫn lạc đại đạo bên ngoài, ta cũng nguyện ý a." "Thiên tôn năm." Nói đi, liền trực tiếp quỳ xuống đất, khóc ồ lên. Cùng lúc đó, một cô tuyệt vọng khói mù bao phủ lại cả tòa bầu trời 10. Chương 414. Ta nhớ ngươi lắm hai chương hợp nhất. Chương 414. Ta nhớ ngươi lắm hai chương hợp nhất. Giờ khắc này, nguyên bản trước đó còn hoa mỹ không gì sánh được thiên cung, trong nháy mắt trở nên mở đi. Thanh Long cùng Tiên Phượng biến thành từng đống bạch cốt, vô cùng uy nghiêm Nam Thiên Môn thành tường đổ vách siêu. Cả tòa đại điện, trừ trung ương thiên điện bên ngoài, còn lại cung điện, toàn bộ biến thành một mịn. Thiên cung các nơi đều là tiên nhân thi hải. Thân thể của bọn hắn, mặc dù trải qua vô số tuyết nguyệt, nhưng bởi vì có thần tính hào quang, bởi vậy không có hư thối. Bọn hắn nhao nhao đẫm máu thiên cung, khắp nơi có thể thấy được đều là màu vàng nóng máu tươi, có thể nghĩ, lúc trước trận chiến kia, đến cùng có bao nhiêu tàn khốc. Mà thiên điện bên trong, tên kia người khoác áo bào trắng, tiên phong đạo cốt nam tử trung niên, quỳ gối Lý Trường Phong trước người, giống một đứa bé một dạng, không ngừng mà thút thít thiên tôn, ngươi nói, chúng ta còn có hy vọng sao? Kết cục này, ta thật không cam tâm a, ta, hổ thẹn toàn bộ chúng sinh. Lý Trường Phong hít thán, hắn lại có thể biết chút ít cái gì đâu. Thượng cổ rất nhiều bí ẩn, đã sớm mai táng đến lịch sử Trường Hà, rất nhiều chân tướng đã bị thời gian vô tình che giấu. Nếu như lúc đó hắn không có tới đến Thiên Ngoại Thiên, vậy hắn sẽ biết đây hết thảy thôi. Sẽ không, hắn một mực tin tưởng vững chắc điểm này. Mà Thiên Điện trí cao chỗ, cũng chính là độc thuộc về trước mắt tên nam tử này vị trí. Một đạo hấp lực đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem Lý Trường Phong hút vào ân. Đây là nơi nào? Lý Trường Phong bị hút vào đến sau, không hiểu ra sao. Chỉ gặp hắn lúc này nổi đồng bền giữa không trung, trước mắt của hắn là một tòa kéo dài vô tận siêu cấp dãy cung điện đồng dạng, nơi này cũng có Nam Thiên môn. Trung ương nhất chỗ còn có thiên điện tồn tại. Tại bên trong khu cung điện, vô số tiên nhân bay tới bay lui. Bọn hắn có cầm trong tay thiên kiếm, có cầm trong tay đại đao trưởng thương sáu. Nhiều vô số kể đồng thời xen kẽ tại trong đó, còn có vô số tiên nữ, các nàng tóc dài phất phới, tuyệt mỹ dị thường. Nhìn qua một màn này, dù cho hồn du qua mấy cái thời đại Lý Trường Phong, cũng không khỏi đối với trước mắt thiên cung cảnh tượng, phát ra cực hạn ca ngợi chi từ, thật đẹp à, thật không hổ là tiên cảnh. Nói đi, hắn liền chậm rãi bay tới đằng trước. Khi hắn đến thiên cung, nhìn thấy đám người thời điểm, vô số tiên nhân cũng phát hiện hắn. Bất quá vừa nhìn thấy Lý Trường Phong, tất cả mọi người cung kính cúi đầu, bái kiến Thiên Tôn. Lý Trường Phong sững sờ một chút, "Ân, tại sao lại gọi ta Thiên Tôn?" Đây là hắn nghi hoặc lớn nhất, hắn không hiểu rõ, một hồi có người gọi hắn võ tổ, một hồi có người gọi hắn Thiên Tôn. Mà nhìn thấy hắn như vậy đặt câu vấn tiên nhân, thì là mỉm cười lắc đầu, "Thiên Tôn, đây hết thảy, ngươi một hồi tự sẽ biết được." Chờ hắn vừa nói xong, nơi xa tới một tên trong lực ôm ngọc thỏ tuyệt mỹ tiên nữ, nàng ngọc túc trần trụi, nhất cử nhất động hiển thị rõ hoa mỹ. Lý Trường Phong vừa nhìn thấy nàng, trong con mắt cũng là một vòng chấn kinh, bởi vì nàng dáng dấp rất giống tiểu long nữ. Hai người đều giống như loại kia lạnh lùng khí chất, nếu không phải cảm nhận được nữ tử trước mắt thực lực cao thâm mặt chắc, hắn cũng hoài nghi có phải hay không tiểu long nữ cũng bị dẫn tới nơi này đến. Nữ tử đi vào Lý Trường Phong trước người, trong mắt tràn đầy phức tạp, trừ kinh hỉ, mê luyến bên ngoài, còn có từng tia phiền muộn. Còn lại tiên nhân nhìn thấy nữ tử đến sau, cũng là rất tức thời rời đi, đợi cho tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại có Lý Trường Phong cùng nàng sau. Nữ tử trên khuôn mặt lạnh lẽo, lộ ra một vòng dáng tươi cười, ngươi tới. Thiên Tôn, thường nga nhớ ngươi. Chương 415. Tuyệt vọng tiên đế. Chương 415. Tuyệt vọng tiên đế. Thoại âm rơi xuống, Thường Nga nước mắt mưa mông lung, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nhớ tới tại Thái Cổ Tuyết Nguyệt, mình bị người trước mắt chỗ điểm hóa, bị hắn dẫn vào tiên đồ. Hết thảy, đã qua quá lâu, nhưng tưởng niệm, thật giống như thuần tiểu, theo thời gian lên men, càng ngày càng để cho người ta khắc cốt minh tâm. Thế là, nàng cố lấy dũng khí, hai mắt đấm lệ nhào vào Lý Trường Phong trong ngực. Trong ngay mắt, nước mắt thấm ướt hắn trường sam. Lý Trường Phong thấy cảnh này, kìm lòng không được hít thở dài. Hắn có thể cảm nhận được Thường Nga phần kia chân thành tha thiết tình cảm, nhưng hắn hiện tại không phải trong nội tâm nàng cái kia hắn a cô đường, ta nghĩ ngươi hẳn là nhận là người. Ta cũng không phải là cái gì Thiên Tôn, ta gọi Lý Trường Phong. Ta từ thiên ngoại trời mà đến, mới tới nơi đây. Lý Trường Phong lời nói rất nhỏ, lặng lặng nỉ non. Nhưng hắn trong ngực Thường Nga, giống như không có nghe được, vẫn như cũ ôm chặt lấy eo của hắn, co quắp tại trong ngực của hắn. Cứ như vậy, hai người đứng lặng ở chỗ này thật lâu. Vãng lai vô số tiên nhân, thấy cảnh này, bùi ngùi mãi thôi lắc đầu. Thiên cung chỗ sâu, tọa lạc tại đại điện trên cao vị tên kia người mặc đế phục nam tử, đứng dậy, đứng chắp tay, lặng lặng nhìn một màn này. Mà hắn phía dưới, một tên tóc hoa râm, hiền lành dị thường lão giả, có chút bái, nói bệ hạ, Thiên Tôn từ vạn cổ đằng sau trở về, nhưng hắn khí tức bây giờ rất không thích hợp, tràn đầy tuế nguyệt luân hồi hương vị. Chẳng lẽ, tương lai, liền ngay cả Thiên Tôn cũng vẫn là tôi? Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, sắp đến đại chiến, chúng ta thua? Một câu cuối cùng, tên lão giả này, gần như mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Cao cao đứng tại chỗ cao nam tử, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, phiền muộn nói thái bạch, chuyện tương lai, từ trên Thiên Tôn vừa đến nơi này, ta liền đã biết kết quả. Nhưng, ta vẫn là không cam tâm a, chúng ta tại sao muốn bại? Không, chúng ta không có bại lý do. Kỷ nguyên này, toàn bộ Hồng Hoang Tuế Nguyệt, tại ta Thiên Đỉnh quản lý bên dưới, càng phát cường thịnh, chúng ta tiên đạo văn minh, gieo rắc tứ phương, để vô số người có thể có theo dõi cơ hội. Chấm, cho tới bây giờ không thẹn với thiên địa. Vô luận tương lai như thế nào, chấm đều tuyệt không dung tha, cho dù là tình thế chắc chắn phải chết, ta cũng muốn phấn đấu quên mình. Thiên Đế nói xong đây hết thảy, dứt khoát xoay người, đưa lưng về phía Thái Bạch. Hắn giờ này khắc này cũng không khống chế mình được nữa. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, khóe mắt của hắn nước mắt mưa mông lung. Mọi người đều biết, toàn bộ tam giới ở Thiên Đế dẫn dắt bên dưới, đi vào toàn bộ văn minh huy hoàng. Tiên đạo một đường, giống như một vòng dưới đường lớn liệt dương, chiếu sáng rạng rỡ, để vô số sinh linh có thể cơ hội thành đạo. Nhưng mỗi một cái kỷ nguyên cao hứng, liền đại biểu cho mỗi một cái văn minh suy sụp. Vô thượng cấm kỵ đại thủ, một tay che trời, không biết tiêu diệt từ xưa đến nay bao nhiêu văn minh hy vọng. Lần này, muốn đến phiên do Thiên Đình làm chủ tiên đạo văn minh. Tất cả người biết, hoặc là tuyệt vọng không có, hoặc là đỏ mắt, phấn khởi phản kích. Dưới đây Thái Bạch, cảm nhận được thiên địa bây giờ bị thương đến tuyệt đỉnh trạng thái, phiền muộn còn lưng thân thể, là trước mắt một tôn này hùng chủ, yên lặng cúi đầu. Không biết hồi lâu sau, Thiên Đế chậm rãi từ bi thương tịch liêu bên trong tránh thoát đi ra, ánh mắt của hắn rất là kiên định, trong nhất cử nhất động, đại đạo lưu chuyển Thái Bạch, đi nên đón Thiên Tôn cùng Thường Nga đi, liền nói bọn hắn cố nhân, ở chỗ này chờ đãi bọn hắn đến. Chương 416, Thường Nga thổ lộ. Chương 416, Thường Nga thổ lộ. Thái Bạch cúi đầu, hai tay ôm quyền, khẽ hừ một tiếng, nặng. Mà ở trên trời ngoài cùng, Thường Nga nhào vào Lý Trường Phong trong ngực, nhẹ giọng nức nở. Một bên bi thương, một bên lại cực kỳ mừng rỡ thiên tôn, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ lại đến nhìn Thường Nga. Lần này, ngươi sẽ dẫn ta đi thôi. Nói xong lời này, Thường Nga ẩn ý đưa tình ngẩng đầu nhìn Lý Trường Phong. Lý Trường Phong hít thở dài, nếu như hắn thật là trong miệng nàng cái gọi là thiên tôn, vậy hắn sẽ không chút do dự mang đi trước mắt si tình bộ dáng. Nhưng, hắn không phải a. Một hồi là võ tổ, một hồi lại là thiên tôn, hắn không có khả năng cái gì đều nhận lời bên dưới. Nhất là tình cảm một chuyện, càng thêm không dung lừa gạt cùng làm bẩn. Qua không đầy một lát, Lý Trường Phong bi thương hít thán, cô đường, ta nghĩ ngươi hẳn là nhận lầm người. Tại hạ gọi Lý Trường Phong, từ thiên ngoại thiên mà đến, không phải trong miệng ngươi thiên tôn. Thường Nga nghe vậy, im lặng đưa mắt nhìn hắn hồi lâu. Nàng đến trong mắt, nồng đậm tình cảm chi hỏa tại cực nóng thiêu đốt, tình yêu quang mang không ngừng lập lại không, ngươi là thiên tôn. Thường Nga dùng gần như không thể nghi ngờ giọng điệu, nhẹ giọng kể ra. Lập tức liền cười nâng lên trắng đoan tay ngọc, chậm rãi vuốt ve Lý Trường Phong gương mặt, trong mắt rất thỏa mãn, để lộ ra vô biên hạnh phúc, ngươi chính là thiên tôn, là ngươi trở về. Nếu như không phải ngươi trở về chi thân, liền sẽ không gây nên thiên đình toàn bộ cung điện, Thương Long cùng Thiên Phượng chú ý. Nói đi, liền đem ánh mắt nhất hướng về phía quay quanh tại toàn bộ phía trên khu cung điện Thương Long cùng Thiên Phượng. Cả hai tựa hồ tâm hữu linh tê, hướng phía Lý Trường Phong cùng Thường Nga kêu to một tiếng lệ. Thường Nga vui không thắng vui quay đầu, ôm Lý Trường Phong cổ nói thiên tôn, ngươi nhìn, bọn chúng hướng chúng ta chào hỏi. Ngày xưa thời điểm, là thiên tôn cứu bọn chúng, cho nên bọn chúng đối với ngươi khí tức tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Cho nên, ngươi chính là thiên tôn. Nói xong, Thường Nga trong mắt, giống như một tên hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hải, tràn đầy tinh khiết không tì vết. Lý Trường Phong đối với cái này, lại là cao mày ở thiên ngoại thiên bí cảnh thời điểm, hắn hồn du dòng sông thời gian, biết mỗi một cái thời đại là thế nào hủy diệt. Nếu như, hắn nghĩ không sai lời nói, lần này đi vào thiên đỉnh, có lẽ cũng là một đoạn văn minh do hưng thịnh chuyển thành suy vong bắt đầu. Dù sao, hắn tận mắt nhìn đến xem qua hôm trước đỉnh ở đời sau hải cốt. Lúc này, từ trên trời trong điện đi ra Thái Bạch, Giá Vân đi tới Lý Trường Phong cùng Thường Nga trước mặt tại hạ Thái Bạch, bái kiến thiên tôn, Thường Nga thiên tử. Lý Trường Phong chuẩn bị ngôn ngữ thời điểm, ai ngờ nằm tại trong ngực hắn rất là nhu thuận Thường Nga, dẫn đầu nói, mà lại trong lời nói tràn đầy cự người ngàn dặm Thái Bạch, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Có phải hay không lại tìm đến thiên tôn? Một thế này, thiên tôn mới trở về, các ngươi liền không kịp chờ đợi tới tìm hắn. Ta biết các ngươi tới mục đích, nhưng là một thế này thiên tôn, ta không muốn để cho hắn lưng đeo loại trách nhiệm nào. Nói đi, quay đầu quay người, nhìn xem Lý Trường Phong, ôn nhu nhẹ giọng nói, thiên tôn, chúng ta rời đi nơi này đi. Đi ta cũng quảng, đi ngươi đã từng vì ta mở nhà. Thái Bạch nhất thời nghẹn lời, cái này ai muốn? Không nói chuyện đến miệng bên cạnh, vẫn là không có nói ra. Nam tử trước mắt, cho dù là chuyển thế chi thân, cũng không phải toàn bộ thiên đình có thể khống chế, đây cũng là Thường Nga tiên tử, có thể tại lớn như vậy thiên đình bên trong, địa vị trí cao vô thượng nguyên nhân. Chương 417, ta nguyện ý. Chương 417, ta nguyện ý. Lý Trường Phong thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu. Lúc trước hắn thời điểm, liền đi hôn khắc cung, còn gặp qua cái gọi là thiên đế bản nhân. Nhưng còn chưa kịp đặt câu hỏi, hắn liền bị một cỗ thần bí hấp lực lại lần nữa hút tới nơi này. Hắn suy đoán, nơi này hẳn là trận đại chiến kia còn chưa có bắt đầu thiên đình, tất cả chân tướng cùng đáp án, từ nơi này liền có thể đạt được đáp án. Thế là, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, Thường Nga, ta không biết có phải hay không là trong miệng ngươi cái gọi là thiên tôn, ta đến từ hậu thế, lần này hồn du dòng sông lịch sử, ta muốn tìm kiếm một chút đã bị tuế nguyệt mai táng chân tướng. Đây đối với ta tới nói, rất trọng yếu. Lời của hắn vừa dứt, Thường Nga mặt bên trong, nước mắt trượt xuống không, Thường Nga không muốn thiên tôn lại đi thiên điện, ngươi đã làm rất nhiều, vì toàn bộ thiên hạ thương sinh, ngươi không có nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Ngươi đến sao? Để cho chúng ta tất cả mọi người biết, tương lai trận đại chiến kia, chúng ta nhất định thất bại. Liền ngay cả thiên tôn cường đại như vậy người tu hành, đều bị ép tiến nhập luân hồi niết bàn. Thường Nga không muốn lại để cho ngươi trong tương lai mạo hiểm, ta không nguyện ý a. Nói đến đây, Thường Nga cảm xúc mang theo nước mắt của nàng, tràn ngập toàn bộ thiên cung. Thiên điện bên trong, thiên đế cao cao sừng sững ở phía trên, nhìn xem một màn này, phiền muộn hít thán. Lại liên tưởng lên trong ánh mắt của hắn tên nam tử kia, một mực tại bỏ ra, thế là cuối cùng vẫn thu hồi trước đó quyết định Thái Bạch, trở về đi. Thanh âm của hắn chậm rãi tại Thái Bạch vang lên bên tai. Cái này khiến Thái Bạch nao nao, thế là không nói thêm gì, cung kính hướng phía Lý Trường Phong bái, cáo biệt hạ tiên Thái Bạch, bái qua thiên tôn. Nói xong cũng theo lộ tuyến cũ, bay trở về. Mà ở phía sau hắn, Thường Nga ôm chặt lấy Lý Trường Phong. Trong mắt của nàng, không có cái gì cái gọi là thiên hạ thương sinh, không có cái gì cái gọi là chức trách. Nàng đến trong ánh mắt, chỉ có một người, đó chính là đứng ở trước mắt nàng Lý Trường Phong thiên tôn, ngươi làm đã đủ nhiều, Thường Nga không muốn lại nhìn thấy ngươi mạo hiểm. Lý Trường Phong nhìn trước mắt người si tình mà, lắc đầu. Làm hậu thế người tới, hắn quá rõ ràng thiên đỉnh sau cùng kết cục. Trận kia chiến đấu quá mức thảm liệt, toàn bộ thiên đỉnh không có một cái nào vật sống, máu tươi màu vàng tràn ngập giữa cả thiên địa. Tại đổ nát thê lương bên trong càng là bày khắp vô số thi thể. Mà trước mắt Thường Nga ở đời sau chỉ trở thành một cái truyền thuyết nhân vật, rất có thể nó kết cục cùng mọi người khác không lệch mấy. Lại nói hắn còn có một số nghi hoặc, hắn hôm nay liền muốn biết rõ ràng cái gọi là mai táng tại trong dòng sông lịch sử chân tướng, cũng muốn biết rõ thân phận của hắn đến cùng là người phương nào. Thế là hắn nhẹ nhàng ôm lấy Thường Nga, nói hậu thế thời điểm ta gặp được thiên đỉnh đổ nát thê lương, nhìn đến đây không có chút nào sinh cơ. Ta cũng muốn biết rõ một chút trận tướng, còn có khốn nhiễu ta thật lâu nghi hoặc. Thiên điện, ta không thể không đi. Thường Nga nghe vậy, trên mặt toát ra im lặng thần sắc, nàng nhẹ nhàng buông lỏng ra Lý Trường Phong tay, nói thiên tôn, vậy ngươi lúc trở về, mang lên thưởng Nga cùng một chỗ đi. Ta tại Quảng Hàn cung đợi ngươi vô số tuế nguyệt, ta sợ ta sau này đợi không được nhìn thấy ngươi ngày đó. Lý Trường Phong là người, mang kiếp trước người sau khi tiến vào thế, hậu quả này không có ai sẽ không biết lời như vậy, ngươi sẽ ở ngắn ngủi trong mấy hơi thở, thần tính suy kiệt mà chết. Thường Nga một mặt mỉm cười, lại chân thành tha thiết nói ta nguyện ý. Chương 418. Các ngươi là không có bại. Chương 418. Các ngươi là không có bại. Thường Nga lời nói rất là chân thành tha thiết cùng quyết tuyệt. Lý Trường Phong bi thương hít thở dài, nhưng nghĩ đến hắn còn muốn truy tìm nghi vấn trong lòng, vẫn lắc đầu một cái cô nương, đầu tiên, ta không phải trong miệng ngươi thiên tôn, cho dù là trong miệng ngươi vị kia, có thể qua lâu như vậy, hết thảy đều đã mai táng tại lịch sử trường hạ. Sau khi tiến vào thế kết quả ngươi biết, trong chốc lát, hôi phi yên diệt, không đáng. Nói đi, hắn liền đón nhận Thái Bạch ánh mắt, Thái Bạch ngầm hiểu, trực tiếp mang theo hắn hướng lên trời điện bay đi, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Thường Nga không có vẻ ngoài, tương phản trên mặt lộ ra trước nay chưa có dáng tươi cười thiên tôn, bởi vì ngươi đáng giá. Nói xong, trực tiếp thẳng hướng phía cung quảng bay đi. Bởi vì nơi đó có một kiện trước đó hắn vật lưu lại chín. Một bên khác, theo hai người bay vào thiên điện chốc lát, toàn bộ thiên đỉnh dãy cung điện đột nhiên truyền ra tiếng oanh minh đông 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 bốn. Đó là đỉnh minh thanh, hết thể có chín đạo, tượng trưng cho cực hạn lễ ngộ. Đây là thiên đỉnh cao nhất quy cách hoang nền, là thiên đỉnh thành lập đến nay lần thứ hai phát ra cao nhất tiếp đãi. Lần thứ nhất là thiên tôn, lần thứ hai là Lý Trường Phong. Đợi cho Thái Bạch đem Lý Trường Phong tiếp vào đến thiên điện sau, hắn liền chậm rãi lui ra ngoài ở trên trời điện trí cao chỗ. Một tên tiên khí bồng bềnh, nhất cử nhất động đều là vô cùng uy nghiêm nam tử, chậm rãi xoay người. Khi bốn mắt nhìn nhau thời điểm, hắn ảo ảo cười to một tiếng đằng sau, nhanh chóng đi tới dưới đài, đứng tại Lý Trường Phong trước mặt, cung kính bái văn bối Trương Bách Nhẫn, gặp qua thiên tôn. Lý Trường Phong đối với xưng hô này đã là cực độ mệt nhọc, hắn không có để ý, chỉ là nhẹ nhàng nói ra lúc trước hắn muốn hỏi vấn đề các ngươi một mực gọi ta thiên tôn là bởi vì cái gì nguyên nhân. Trương Bách Nhẫn nghe vậy, hắn thanh tịnh không gì sánh được ánh mắt, nhất thời đục ngầu rất nhiều, thị lực tiêu điểm cũng một mực đặt ở Lý Trường Phong trên thân tiền bối, nghĩ không ra chúng ta gặp lại lần nữa sẽ là lấy loại cục diện này, lấy hai cái thời không thân phận đến đối thoại. Chẳng lẽ tương lai thật hắc cảm đến, ngay cả ngươi cũng muốn vẫn lạc, không thể không tiến vào luân hồi sao? Nói xong những này, Trương Bách Nhẫn cảm xúc trong nháy mắt hạ xuống điểm thấp nhất. Không ai có thể so với hắn rõ ràng hơn biết, trước mắt tên nam tử này kiếp trước chi thân là cường đại cỡ nào. Nếu như ngay cả loại nhân vật này đều chỉ có thể bị ép tiến vào luân hồi, như vậy hiện tại cố gắng của hắn lại có ý nghĩa gì? Lý Trường Phong chân mày hơi nhíu lại, từ mấy lần này hồn du dòng sông lịch sử, hắn cũng biết đại khái một ít gì đó. Thế là, hắn không có thuận đề tài của chính mình, mà là nói về hậu thế sự tình. Ta không biết ngươi muốn biểu đạt ý tứ, nhưng ta có thể nói cho ngươi là, trong tương lai tiên đạo tiêu vong, võ tổ đẳng không xuất thế, sáng tạo ra võ đạo. Võ đạo văn minh, tại trong nhân tộc có thể lưu truyền. Vô số cầu đạo giả, càng là tại võ tổ khai sáng thiên ngoại thiên bên trong, truy tìm lấy tiên đạo ngày xưa hào quang. Tương lai, các ngươi thất bại, toàn bộ thiên đỉnh, vô số tiên nhân, nhao nhao đấm máu trời cao. Vô số tiên phượng cùng thanh long, cũng biến thành một đoàn xương khô. Nhưng các ngươi cũng chưa chắc thật toàn bại, hết thảy đều có hy vọng. Ánh dạng đông nảy sinh, vẫn tại vô số sơn xuyên đại địa bên trong lưu truyền. 9.